Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Kiểu mẫu trong đôi mắt người. Người ta bảo thế giới đang sống trong phong trào computer hay máy tính điện toán. Nhưng nói đến computer là phải đề cập tới chip. Chip chỉ là một mảnh silicon nhỏ xíu đã được người ta vẽ kiểu và sáng chế. Chắc chắn không có người vô thần nào dám nói rằng chip được hình thành do một loạt các việc ngẫu nhiên của lửa, nước, trọng lực, vân vân. Computer chip thật là kỳ công của con người trong thế kỷ 20. Nhìn vào thành phần của thân xác con người, ta thấy đôi mắt là một kỳ công của tạo hóa. Trong mắt có võng mô, là một cơ phận phức tạp hơn computer chip hay là chip của máy tính điện toán rất nhiều. Tuy nhiên, một người vô thần có thể nhìn vào võng mô của mắt người rồi nói: xem thử nào, cuộc tổng hợp nào giữa gió, lửa, nước và các tia chớp vân vân đã làm võng mô phát sinh đây. Võng mô là lớp màng mỏng lót ở bên trong và tận cùng của con mắt. So sánh với chip của computer thì võng mô còn mỏng manh hơn nhiều. Một chip có chiều ngang rộng khoảng 7 ly và có 100.000 transistor hay là linh kiện bán dẫn. Võng mô có các tế bào thu nhận hình ảnh gọi là photoreceptor, có thể so sánh tương đương với transistor của chip. Tuy nhiên, photoreceptor rất là hiệu dụng phức tạp hơn là một cái chip rất nhiều. Trong vùng fovea hay là tụ điểm thu nhận hình ảnh của võng mô có tới 200.000 photoreceptor hay là tế bào thu nhận hình ảnh trong mỗi 1 mm². Thật là huyền diệu. So với chip thì võng mô là sản phẩm thuộc về một kỹ thuật vượt xa hiểu biết của con người hiện đại. Cơ quan thu nhận hình ảnh của võng mô được cấu tạo bằng những tế bào hình trụ và hình khối nón. Tế bào khối hình trụ của mắt người có một tầm thu nhận thật là tinh vi. Trong đêm tối chỉ có ánh sáng sao, tế bào thu nhận hình ảnh có thể thu nhận từng tế bào photon, tức là tế bào ánh sáng. Nhưng võng mô còn kiểm soát thật kỹ bằng cách cho 6 tế bào thu nhận hình ảnh thu nhận ánh sáng của một vùng để cầm chắc là đúng, là thật trước khi gửi tín hiệu lên óc báo tin. Phim ảnh hiện đại của thế giới chỉ có tầm hoạt động 1/1000, nhưng võng mô có tầm hoạt động 1/10 tỷ. Đó cũng là một kỹ thuật mà loài người chưa hiểu được. Người vô thần có thể nói võng mô được đặt ở đáy mắt là sai. Đáng nhẽ phải đặt ở trước mắt chứ, vì ánh sáng được tiếp nhận ở tế bào thu nhận hình ảnh mà. Nhưng ta nên nhớ rằng tế bào thu nhận ánh sáng cần được nuôi dưỡng, và cứ mỗi 7 ngày là có một lớp tế bào mới. Tế bào thu nhận ánh sáng phải ở đáy mắt để được che chở, bảo vệ. Võng mô trong suốt vì tất cả các hạt neutron của nó và các thứ khác đã được dồn ép chỉ cách nhau một khoảng ít hơn là một chiều dài sóng của ánh sáng. Vì thế võng mô trong suốt. Trong số khoa học gia chuyên ngành computer hay là máy điện toán, đang cố mô phỏng theo hệ thống thu nhận hình ảnh và truyền tín hiệu lên óc của mắt. Vì mỗi một giây đồng hồ có 10 tỷ cuộc tính toán trước khi hình ảnh được đưa lên óc. Nếu dùng loại máy điện toán tốt nhất là loại Cray thì cũng phải mất 100 năm mới làm được việc thu nhận ánh sáng và chọn lọc như võng mô trong thời gian chỉ có vài giây. Mắt chỉ dùng neutron, là một loại hạt chậm hơn mảnh dây trong một chiếc 1 triệu lần, nhưng được sắp đặt bên cạnh nhau theo một cách thật là huyền diệu mà các máy tính tối tân đành chịu thua. Nhà khoa học John Stevens, giáo sư sinh học kỹ thuật, mơ rằng một ngày nào đó có thể làm được chip giống như võng mô. Dù rằng chưa thực hiện được, nhưng ông ta cũng có thể hình dung ra cái chip đó như thế nào. Ông cho biết cái chip mô phỏng theo võng mô của mắt ta phải nặng từ 22 đến 50 kg mới có thể làm nổi các phần hành như võng mô. Chiếc mô phỏng theo võng mô cũng chiếm hết 163.800 cm khối, trong khi đó thì võng mô chỉ chiếm hết chưa đến 5 cm khối. Năng lượng dùng để chạy cái chiếc khổng lồ đó là 300 W, võng mô chỉ dùng tới có 1/1000 của 1 W mà thôi. Cái chiếc mô phỏng này cần phải tới 1 triệu cửa, tức là transistor, đóng vai trò như cái van một chiều. Trong khi đó thì võng mô có vào khoảng 25 tỷ cửa hay van. Một nhà khoa học tên là Jared Diamond có lần viết báo chê rằng con mắt đã được vẽ kiểu sai, vì võng mô lộn từ trong ra ngoài. Ánh sáng phải đi ngang qua phần cấu tạo của võng mô để tính toán, như ta đã biết, 10 tỷ bài toán trong một giây, rồi mới vào đến tận tế bào thu nhận ánh sáng photoreceptor. Sau đó các tế bào thu nhận ánh sáng mới lại truyền tín hiệu lên óc. Theo nhà khoa học này thì ánh sáng phải được thu nhận trước bằng các tế bào thu nhận, rồi sau mới vào phần tính toán. Thật ra ánh sáng vào mắt nó không bị tỏa ra hay hấp thụ trong phần cấu tạo mắt, vì phần này các tế bào sát chặt vào nhau và hoàn toàn trong suốt. Thứ hai, nếu các tế bào nhận ánh sáng đặt từ bên ngoài sẽ không được tiếp tế nuôi dưỡng. Tế bào thu nhận ánh sáng là loại tế bào sống, thường xuyên chết và được thay thế. Nếu không, chỉ nhìn vào ánh sáng mặt trời một lần là ta mù. Thành ra, tế bào thu nhận ánh sáng phải đặt bên trong đáy mắt để được hệ thống cung cấp máu choroid cung ứng. Nếu đặt tế bào thu nhận ánh sáng ở bên ngoài, thì các tế bào ấy sẽ chết rất nhanh và không kịp thay thế. Ta sẽ bị mù trong một thời gian cho đến khi có chất dinh dưỡng đưa đến. Đó là huyền nhiệm của con mắt của chúng ta. Con mắt bằng tế bào đã phức tạp khó hiểu, mà con mắt của tâm linh lại càng khó hiểu hơn nhiều. Nhà khoa học nghiên cứu về mắt tế bào còn thấy vô cùng lạ lùng. Tự hỏi nếu nghiên cứu về con mắt tâm linh thì còn ngạc nhiên biết bao. Mỗi chúng ta có đôi mắt để nhìn sự vật. Người ta bảo mắt là cửa sổ của tâm hồn, nghĩa là khi nhìn vào mắt một người, ta có thể thấy phần nào tâm hồn của người ấy. Tâm hồn có thể đang vui hay buồn, đang vô tư hay bối rối, đang an bình hay bão tố, đang sống hay đã chết. Nói đúng ra, nhìn vào đôi mắt một người, ta mới chỉ đoán biết được một vài điều về người đó mà thôi. Thánh Kinh dạy rằng, loài người nhìn thấy bên ngoài, nhưng Thiên Chúa nhìn thấy tận trong lòng. Nghĩa là Thiên Chúa biết rõ từng điều xảy ra trong tâm hồn đóng kín của chúng ta. Khi nhìn vào tâm hồn như vậy, Thiên Chúa biết rõ từng chi tiết của tư duy, từng động lực của hành động và những toan tính sẽ thực hiện. Thánh Kinh ghi, lòng dạ con người dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Ta, Chúa hằng hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy việc họ làm. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng từng dạy rằng, vì từ nơi lòng mà phát xuất ra những tư tưởng độc ác, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Dĩ nhiên nhìn vào đôi mắt, ta không thể nào biết được người ta có tư tưởng nào, ý định nào. Nhưng Thiên Chúa thấy rõ tâm hồn và cả cuộc đời quá khứ, hiện tại và tương lai của ta. Nghĩ như thế, ta mới thấy Thiên Chúa huyền nhiệm. Nếu tâm hồn và cuộc đời của ta được phơi trần ra ánh sáng, có lẽ chính ta cũng không muốn nhìn nhận đó là chính mình nữa. Tuy nhiên cuộc đời có thể được tái tạo, được đổi mới nhờ tin nhận Chúa Giê-xu. Khi tin Chúa, ta được tha thứ tội lỗi trong quá khứ, ta được dạy bảo để theo lời Chúa mà tránh thoát các tội lỗi hiện tại và hoàn toàn trao phó tương lai trong tay Chúa. Khi ta được tha tội, được giải phóng thì tâm hồn ta trong trắng, không còn bị lương tâm dày vò, khổ sở, hối hận nữa. Ta cũng được Chúa hướng dẫn các quyết định trong hiện tại và cho được hưởng các lời hứa trong tương lai. Khi ta được Chúa thay đổi, ta sẽ trở thành con người mới trong Chúa Giê-xu. Đây là loại người mới mà thế gian chưa bao giờ sản sinh được. Con người này hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa mà sống. Cho đến khi nào ta tin Chúa và được đổi mới, ta mới biết ý nghĩa thật của cuộc đời và ta sẽ có mục đích sống cũng như lòng thương đối với những ai chưa biết Chúa. Mời quý thính giả, mời các bạn vui lòng đến với Chúa Giê-xu, tin nhận Ngài để cuộc đời này được nhiều phúc lành và tìm được các giá trị vĩnh hằng mai sau.
Chiều thu